Những bài nguyện và thực hành. Thực hành tôn lên như thế nào? Bama Chokron. Thực hành tôn lên còn được gọi là thực hành nhận và cho. Trái với logic thông thường của chúng ta là né tránh khổ đau và tìm kiếm niềm vui. Thực hành tôn lên quán tưởng nhận vào nỗi đau của người khác trong mỗi hơi thở vào và gửi bất cứ điều gì lợi lạc cho họ theo hơi thở đi ra. Trong quá trình này, chúng ta trở nên tự do khỏi những khuôn mẫu cũ kỹ của thói quen ích kỷ. Chúng ta bắt đầu cảm nhận tình yêu thương cho cả bản thân và người khác. Chúng ta bắt đầu chăm sóc cho chính mình và người khác. Tôn lên, đánh thức lòng bi mẫn trong mỗi người và giới thiệu cho chúng ta cái nhìn lớn hơn nhiều về thực tại. Tôn lên cho thấy được sự mênh mông không giới hạn của tánh không, tức sự trống rỗng. Bằng cách thực hành, chúng ta bắt đầu kết nối với chiều kích mở rộng trong bản thể của mỗi cá nhân. Tôn lên có thể được thực hiện cho những người đang bệnh, những người sắp chết hoặc đã chết, hay những người đang chịu đựng bất kỳ kiểu đau đớn nào. Có thể thực hiện tôn lên như thời khóa thiền định chính thức hoặc tại bất cứ chỗ nào, vào bất kỳ thời gian nào. Nếu ra ngoài đi dạo và thấy ai đó đang bị đau đớn, bạn có thể hít vào sự đau đớn của người đó và gửi đến họ sự nhẹ nhõm bằng hơi thở ra. Thông thường, chúng ta quay đi chỗ khác khi thấy ai đó đau khổ. Sự đau đớn ở họ khơi dậy nỗi sợ hãi hay giận dữ ở chúng ta, cũng làm trỗi dậy sự kháng cự và rối loạn. Vì vậy, chúng ta cũng có thể thực hành tôn lên cho tất cả mọi người giống như chúng ta. Ai cũng muốn trở nên từ bi, nhưng thay vào đó lại bị sợ hãi. Ai cũng muốn dũng cảm, nhưng thay vào đó lại trở thành hèn nhát. Tốt hơn việc đánh bại chính mình, chúng ta có thể sử dụng sự bế tắc của cá nhân như một bước đệm để hiểu ra mọi người đang đấu tranh chống lại cả thế giới vì điều gì. Thở vào cho tất cả chúng ta và thở ra cũng cho tất cả chúng ta. Những gì có vẻ giống thuốc độc đang được áp dụng như phương thuốc chữa lành. Chúng ta có thể sử dụng đau khổ của cá nhân như là con đường thực hành để phát triển lòng từ bi cho tất cả chúng sinh. Nếu bạn thực hiện tôn lên như thời khóa thiền định chính thức, có 4 giai đoạn. 1. Khơi dậy bồ đề tâm. Để tâm thư giãn từ 1 đến 2 giây trong trạng thái rộng mở hoặc tĩnh lặng. Giai đoạn này truyền thống gọi là khơi dậy bồ đề tâm tuyệt đối, đánh thức chân tâm hoặc mở ra trạng thái nền tảng của sự rộng thoát và sáng rõ. 2. Bắt đầu quán tưởng. Thực hành dựa vào nguyên lý chính, thở vào những cảm giác nóng bức, tâm tối và nặng nề, tức những điều khiến bạn ngột ngạt, và thở ra những cảm giác mát mẻ, tươi sáng, những luồng sáng, với cảm giác tươi mới. Hít vào thật sâu, nhận lấy những năng lượng tiêu cực qua tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể bạn. Khi thở ra, phát tỏa toàn bộ năng lượng tích cực qua tất cả các lỗ chân lông. Làm như vậy cho đến khi sự quán tưởng của bạn trở nên đồng bộ với hơi thở vào và ra. 3. Tập trung vào một tình huống riêng biệt. Tập trung vào bất kỳ tình huống đau đớn thực tế nào bạn biết. Theo truyền thống, bạn bắt đầu thực hành tôn lên cho người bạn quan tâm và muốn giúp đỡ. Tuy nhiên, nếu cảm thấy khó khăn, bạn có thể thực hành trên nỗi đau chính bạn đang cảm thấy và đồng thời hướng về tất cả những người đang chịu sự đau đớn giống bạn. Ví dụ, nếu cảm thấy không thoải mái, hãy hít vào cảm nhận đó của chính bạn và sự không thoải mái của tất cả những người khác. Sau đó, thở ra với sự tự tin đủ đầy và nhẹ nhõm dưới bất kỳ hình thức nào bạn muốn. 4. Trải rộng lòng bi mẫn. Cuối cùng, làm cho quá trình nhận vào và cho đi trở nên rộng lớn hơn. Nếu bạn đang thực hành Tonglen cho người yêu thương, hãy mở rộng ra cho tất cả những người có cùng hoàn cảnh. Nếu bạn đang thực hành Tonglen cho ai đó, bạn thấy trên TV hoặc trên đường phố, hãy hướng về cho tất cả những người khác có hoàn cảnh tương tự. Làm cho thực hành rộng lớn hơn, chứ không chỉ hướng về một cá nhân nào. Bạn có thể tiến hành Tonglen cho những người bạn coi là kẻ thù, những người làm tổn thương bạn hoặc làm tổn thương người khác. Thực hành Tonglen cho họ. Hãy nghĩ rằng họ cũng có những rối loạn và bế tắc giống như những người bạn khác của bạn. Hoặc chính bạn cũng từng mắc phải trường hợp như vậy. Hít vào nỗi đau của họ và gửi lại họ niềm khuây khỏa. Tonglen có thể mở rộng vô hạn. Khi thực hành, lòng từ bi của bạn sẽ tự nhiên trải rộng theo thời gian. Và bạn cũng nhận ra rằng mọi thứ không vững chắc như bạn nghĩ. Đó là kinh nghiệm của một thoáng thấy được sự trống rỗng trong bản chất của vạn pháp. Thực hành cách này dần dần theo nhịp điệu của riêng bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình ngày càng có thể sẵn lòng vì người khác, ngay cả trong những tình huống đã tưởng chừng như không thể xảy ra. Chuto, pháp cúng dường nước, Chokchul Limpa. Trong bình gốm sáng đẹp hoặc bằng vật liệu quý khác, một bình chứa hoàn toàn sạch sẽ và không bị ô nhiễm bởi chất độc hại. Bắt đầu rót nước và quán tưởng bản thân mình là Đức Quán Thế Âm, rung chuông tiên sát, và tưởng tượng rằng tất cả chúng sinh ở cõi ngạ quỷ triệu tập lại. Con và chúng sinh, số thảy vô lượng như bầu trời, xin quay về nương tựa Ngài Đức Quán Âm, người bảo hộ là hiện thân của tất cả những đối tượng nương náu khác, giống như Ngài từng quyết tâm hướng đến giác ngộ, vì mục đích giải thoát chúng sinh tràn khắp không gian. Con nguyện nhanh chóng chứng đạt Phật quả. Nguyện tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc, không sót bất cứ ai. Nguyện họ có thể thoát khỏi mọi đau khổ. Nhờ vậy mà chẳng bao giờ lìa khỏi niềm hân hoan tối thượng. Nguyện họ luôn an trú trong bình đẳng tánh, chẳng thiên lệch. Om A Hrin Hum. Dòng sữa cam lồ luôn chảy từ tay của Đức Quán Âm Kashyapani, khiến cho tất cả quỷ đói đều được thỏa mãn, không ngoại lệ. Chú giải: Đức Quán Âm Kashyapani là một hóa thân của Đức Quán Thế Âm, có một diện và hai tay. Tay phải của Ngài kết ấn thí vô lượng, lòng bàn tay phải ngửa và đặt trên đầu gối phải. Tay trái giữ cành hoa sen nở, nâng cao đến khoảng ngang lỗ tai Ngài. Quán tưởng như vậy, trì tụng Om A Hari Hum và quán tưởng rằng họ, tức các quỷ đói, được sự sống an lành giống như niềm an lạc thuộc các cõi cao. Om Svalamidan Safa Preteya. Quán tưởng loài quỷ đói do bộ ruột của chúng rớt ra ngoài, không còn uống nước bẩn mà thọ hưởng dòng cam lồ tinh khiết. Quán tưởng tất cả quỷ đói là quả từ những che chướng từ bên ngoài và bên trong triệu tập lại. Suy niệm về tánh không thấm đầy lòng bi mẫn và đọc chân ngôn này: Nama Sattva Tathagata Avalokite Om Sambara Sambara Hum. Quán tưởng họ có được niềm an lạc vô biên. Chộp lấy ngón tay của bạn rồi biến mất vào nơi khác. Ngoài ra, trong một vật chứa rộng hơn làm từ vật liệu quý, sắp bày nước sạch cùng thực phẩm. Trong không gian phía trước mặt con là Đức Quán Âm, Bồ Tát Kim Cương Tạng cao quý. Vây quanh là tập hội chư Phật Bồ Tát. Các vị hộ Phật, Di Đàm, Không Hành, Dakini và chư vị hộ Pháp. Bên dưới Ngài là những lực lượng xấu ác, kẻ gây chướng duyên, sáu hạng chúng sinh. Và đặc biệt là tất cả các vị khách liên quan đến nghiệp chướng. Om A Hum. Từ tánh không rỗng lặng, một vật chứa khổng lồ bằng ngọc quý xuất hiện. Từ chủng tự Drung. Nơi đó cơ thể con tan chảy thành ánh sáng và trở thành đại dương chứa đầy bánh cúng dường, Toma và mật cam lồ. Bàn gia trì bởi chủng tự Om A Hum. Với tâm trụ trong hình tướng của Đức Quán Âm Shakyamuni, dâng cúng tất cả phẩm cúng dường và bố thí lên chư vị khách thể. Quán tưởng dâng cúng như vậy cùng với trì tụng chân ngôn Sambara. Namasava Tathagata Avalokite Om Sambara Sambara Hum. Om. Hỡi Bồ Tát Kim Cương Tạng cao quý, người đánh bại mọi hành động sai trái và che chướng, cùng trải hội toàn thảy đấng quy y tôn quý. Xin chấp nhận bánh cúng dường và mật cam lồ từ con. Xin ban rải phước lành, tịnh hóa mọi hành động xấu ác và che chướng. Ban cho con những thành tựu và xua tan mọi chướng ngại. Các thế lực tà ác, kẻ gây chướng, tinh linh, sáu hạng chúng sinh, và đặc biệt là tất cả các vị khách của chướng nghiệp. Hãy thưởng thức mật cam lồ tinh khiết này và xóa bỏ tất cả các món nợ nghiệp của ân và oán. Nguyện cho sự thù hận, ác ý và xấu xa của tất cả sẽ được tiêu trừ. Nguyện cho hết thảy đều được ban nhận tâm tỉnh thức. Cuối cùng, không còn thấy các vị khách thể nhận cúng dường và bố thí nữa. An trú vào sự tương tục của tánh không rỗng lặng. Thông qua thực hành này, bạn sẽ hoàn thiện những tích lũy giải thoát. Về tổng thể, giúp tịnh hóa những hành động sai trái và che chướng. Và đặc biệt, giúp tiêu trừ các món nợ nghiệp do trộm cắp thường trụ, nghiệp bất thiện và chướng nghiệp. Vì những lý do này, hãy nỗ lực thực hành mỗi ngày. Đây là thực hành hạnh cúng dường và bố thí đưa đến giải thoát của Đức Bồ Tát Kim Cương Tạng cao quý.